Cái tỉnh giác đó, nó có bốn loại tỉnh giác. Có bốn cái loại tỉnh giác như vậy. Loại tỉnh giác thứ nhất đó, gọi là lợi ích tỉnh giác. Tức là mình đó, là cái nào mà có lợi đó, mình mới tỉnh giác. Thí dụ như bây giờ cái người đó lười biếng nằm ngủ, nhưng mà bây giờ nghe nói là đi ăn cơm, mà đang đói bụng mà nghe nói đi ăn cơm là lúc đó là bắt đầu là tỉnh táo rồi, đừng mà đi ăn cơm nữa. Tức là mình thấy là thấy thứ nhất hoặc là thấy cái gì lợi ích thì mình mới là tỉnh giác, còn cái gì không lợi ích thì thôi. Cho nên cái giai đoạn đầu của những người mà khởi đầu mà chánh niệm tỉnh giác thì là họ phải là đi qua cái lợi ích tỉnh giác, tức là vì lợi ích mà họ phải tỉnh giác. Thí dụ như thế này, bây giờ họ tham sân si rồi, đau khổ quá rồi, do đó đó bây giờ họ thấy là mình cần phải tỉnh giác để mà dẹp bớt tham sân si đi, cho nên họ thấy vì thấy lợi ích như vậy cho nên mới tỉnh giác. Cái thứ hai là thích hợp tỉnh giác. Thích hợp tức là trong cái điều cái nào mà thích hợp với mình thì mình mới tỉnh giác, còn cái nào không thích hợp thì không tỉnh giác. Hoặc là trong cái điều kiện nào thích hợp tức là đối tượng, hoặc là đối tượng, hoặc là cái hoàn cảnh, tức là hoàn cảnh nào mà hợp thì mình mới tỉnh giác được. Nghĩa là khi nào vô trường thiền mới tỉnh giác được, còn mà ra ngoài trời là hết tỉnh giác. Tỉnh giác này là nó phải nói hết cả ba cái, tức là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, chẳng phải chỉ tỉnh giác không thôi. Hoặc là cái đối tượng thích hợp, giả sử như cái người đó là thích niệm thân thì cứ niệm thân, người nào thích niệm thọ thì cứ niệm thọ, tức là chọn đối tượng thích hợp hoặc là chọn cái điều kiện thích hợp thì đó là cái loại tỉnh giác thứ hai. Cái loại tỉnh giác thứ ba là tùy xứ tỉnh giác, tức là ở chỗ nào tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo hoàn cảnh nào mình cũng là chánh niệm tỉnh giác. Khi hoàn cảnh này đến thì mình chánh niệm tỉnh giác, khi thân đối tượng thân mạnh thì mình chánh niệm tỉnh giác với thân, khi đối tượng thọ mạnh thì chánh niệm tỉnh giác với thọ, khi đối tượng tâm mạnh thì là chánh niệm tỉnh giác với tâm, đại khái vậy. Chứ không có chọn lựa cái đối tượng nhất định như là cái giai đoạn thứ hai. Thì cái thứ ba này là thường thường một người mà có trình độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cao đó thì là ứng dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở cái giai đoạn thứ ba này, tức là tùy cách mà chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ tư đó là bất mùi tỉnh giác. Cái này là bắt đầu là người mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó nè. Tức là một người bây giờ làm cái gì cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là lúc nào cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên. Cái đó là gọi là bất mùi tỉnh giác, tức là bây giờ không còn mê mờ. Bất mùi tức là không mê mờ. Bất mùi hay bất si, cái chữ moha này là si, tức là không đi cùng với si. Cái asam moha này có nghĩa là không có đi cùng với si, không có mê muội, tức là lúc nào cũng là tỉnh thức sáng suốt, làm việc gì hành động như thế nào mình cũng là sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó cái nữa là cái mà cao đó, cái phần mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó là cao nhất. Đó là cái tỉnh giác. Thì nói chung tất cả dù là vì lợi ích mà tỉnh giác, hay là vì thích hợp mà tỉnh giác, hay là tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh, hay là tỉnh giác với một cái tâm là không mê mờ, nó có một cái hay là thế này: càng ngày là càng rộng đối tượng ra, phải không? Cái đầu tiên là cái đối tượng nào mình thích thôi, đối tượng nào mà có lợi thôi. cái thứ hai á, là đối tượng nó thích hợp, tức là nó cũng rộng hơn chút. Đối tượng thứ ba là nó tùy xứ, là nó sao cũng được, à, thì đối tượng rộng hơn. Còn cái thứ tư đó không cần đối tượng, tức là có đối tượng thì có, không có thôi, tâm vẫn là không mê mờ. Cho nên thầy mới nói là sáng suốt định tĩnh trong lành. Chứ còn mình không nói là sáng suốt định tĩnh trong lành để làm gì hết, tức là nó cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, rồi nó ứng chuyện gì thì mình làm chuyện đó. Cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là vậy, tức là cái chuyện gì nó ứng đâu thì mình làm đó. Có một cái đặc biệt á, thường thường á là người ta nói là hễ đã có chánh niệm tỉnh giác là phải có đối tượng. Nhưng mà có khi chỉ cần chánh niệm tỉnh giác chứ không cần đối tượng gì cả. Còn đối tượng á thì nó sẽ tự đến, nó tự đến là thấy cái gì đến thì mình thấy. Cái đến cần làm thì mình làm, đến cần nói thì mình nói. Tức là nó cứ tự ứng thôi. Tự ứng, tự thu lại, tự nhiên nữa thôi. Nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng nó rất rộng. Thí dụ như thế này, bây giờ các vị là đang chú ý nghe thầy nói, nhưng bây giờ giả sử thầy nói là thôi bây giờ đừng chú ý nghe thầy nói gì hết trơn á, mọi người im lặng hết đi, thì tự nhiên nghe cái tiếng mưa trên mái tôn, phải không? Đó, mình đâu có chờ đợi cái tiếng mưa trên mái tôn, nó cứ đến. Nó tự nhiên thôi, tất cả mọi cái, tức là cái tâm mình nó rộng lặng trong sáng thôi, còn cái gì nó đến. Mình cũng không cần đuổi nó đi, mà mình cũng không giữ nó lại gì cả, ngày nó đến rồi thôi. Bởi vì tất cả các pháp á, nó đến một cái là nó mất, đến một cái nó mất. Bây giờ mình thấy mưa là mình cứ nói mưa, một chữ mưa thôi. Cho nên gọi là santati. Cái khái niệm đó gọi là santati. Santati là gì? Tức là nó cứ liên kết nó lại. Cái chuyện nó lẽ ra là mỗi giọt thôi, chứ không có liên kết gì hết á. À, bây giờ mình mà để tâm hoàn toàn rộng lặng á, thì mình giọt này xuống là hết, đến giọt khác xuống rồi hết, đến giọt khác xuống rồi hết, nó cứ vậy thôi. Nhưng mà mình nó lại santati lại. tức là mình nó là gom nó lại một cái, liên kết nó lại một cái, và mình gán cho nó một cái ý niệm là trời mưa là xong. À, cho nên á, mình không thưởng thức được cái tiếng mưa rơi. Thực ra khi nào tâm mình mà lặng lẽ nhất á, thì mình sẽ thưởng thức được tiếng dế kêu, tiếng mưa rơi, hoặc là một cái ngọn gió thoảng qua. Tất cả mọi cái đều là pháp đến đi rất là tuyệt vời. Mình đâu có thưởng thức được đó. Cho nên á, Đức Chúa nói như thế này: mùa màng á thì phong phú mà không có ai gặt, không có người gặt. Tức là thật ra tất cả các pháp chung quanh của mình á đều là tuyệt vời hết, nhưng mà pháp nào đến đi là nó đến rồi nó diệt. Mỗi cái giọt mưa như vậy á là nó đã diệt rồi, nghe được cái là xong. Mà nãy giờ thầy nói là nói cái này rồi nó diệt cái đó, chứ đâu có cái nào mà giữ lại đâu, phải không? Nhưng mà mình á lại là liên kết nó lại, mình giữ nó lại thì nó mới tạo thành cái bản ngã. Thì cái này trong cuốn sách mà thầy đang viết á, cái cuốn sách thầy mới mà thầy đang viết là viết cái giáo trình mà thầy trình bày trong cái khóa 8 này. Trong mấy khóa 8, nhất là khóa 8 và các cái khóa trước á, là thầy sẽ viết lại thành một cuốn sách mới. Đó là cuốn sách có cái tên là Tùy Duyên Phương Pháp. thầy đang phân tích cái những cái này á. Thì mình thấy ra rõ là thực ra đó là các pháp á nó không có ngại nhau gì cả. Mưa rơi rồi cái tiếng chim hót rồi cái tiếng cái micro dồi lên rồi cái tay thầy đưa lên đưa xuống, tất cả nó không có ngại nhau gì hết. Nhưng mà cái tâm mình chỉ cần khởi lên một cái tâm gì đó cái là nó ngại liền lập tức, phải không? À, cái tâm mà khởi lên mà ngại đó chính là bản ngã. Rồi hôm nay bài giảng hôm nay là ngang đây, nhưng mà bây giờ còn lại thời gian thì quý vị hỏi. Dạ.
Thưa thầy, có thể giải thích cho con tâm si được không? Tâm si.
Nó có ba cái từ mà mình cần phải phân biệt. Ba từ này nó cùng một chất nhưng mà nó có cái tướng khác nhau, cùng có một tính nhưng mà tướng khác nhau. Đó là từ vô minh. Từ thứ hai là tà kiến. Và từ thứ ba là si. Vô minh tức là cái tình trạng mà thiếu tỉnh giác. Vô minh là tình trạng thiếu tỉnh giác. Hoặc là vô minh là không thấy được thực tánh của các pháp. Thường thường là người ta định nghĩa cái câu đó. Nhưng mà thầy thì định nghĩa theo kiểu pháp hành. Tức là vô minh tức là tình trạng mình đang đứng đây mà mình thiếu tỉnh giác, gọi là vô minh. Thay vì là mình là tỉnh thức sáng suốt, rỗng lặng trong sáng, thì mình là không có tình trạng mà trong sáng đó, thì gọi là vô minh. Cái vô minh á, hiệu ứng của cái vô minh đó, đó là không thấy rõ được bản chất của các pháp. Từ cái chỗ vô minh á, mà nó có sinh ra tà kiến. Tà kiến thì lại là thế này, tức là do không thấy rõ bản chất của các pháp, hay là do cái tình trạng là thiếu tỉnh thức, cho nên á, là thấy sai đi. Ví dụ như là mình thiếu tỉnh thức cho nên mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là cũng rắn, hay là mình thấy sai đi. Thấy sai đi rồi mình lại là kết luận hay là chủ trương rằng là đó là cũng rắn, thì cái đó nó trở thành là tà kiến. Tức là khi mình đã có một cái tư tưởng sai và mình lại là chấp chặt cái tư tưởng đó thì gọi là tà kiến. Còn si đó, si là một cái tâm. Cái tâm si này á, là nói như thế này này. Nó gồm có mấy cái chính đó. Một á, là trào cử. Hai là nghi. Nhưng mà nó cũng có cộng thêm vô mấy cái này nữa, là hôn trầm, thủy miên và vô tàm vô quý, cũng là có thể là nó công tác vô đây. Đó là gọi là si. Thí dụ như thế này, bây giờ thay vì mình ngồi đây, tâm mình nó là rỗng lặng trong sáng. Rỗng lặng trong sáng tức là bên trong là không có bị một cái gì che lấp, là rỗng lặng cho nên nó trong sáng. Hoặc là cái tâm nó hoàn toàn yên ổn và nó sáng suốt, thì như vậy á, bây giờ cái tâm đó là minh. Bây giờ cái tâm đó minh ha, bây giờ như thế này, tự nhiên á nó khởi lên, tự nhiên nó chìm chìm xuống, cái nó bắt đầu nó khởi lên nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, thì đó là trào cử. Cái đó là si á. Tâm đó là tâm si á. Thứ hai á là nếu mà nó yên á, nó yên là nó yên hoàn toàn thì không cần làm, không cần gì nữa hết trơn á. Tức là nếu mà nó rộng lặng trong sáng á, thì nó không cần gì cả. Nhưng mà tại vì á, cái tâm đó đó nó muốn nắm bắt cái gì đó. Muốn nắm bắt cái gì á, nhưng mà nắm bắt á thì không biết cái gì để nắm bắt. Mà ở yên đây thì cũng không ở yên được. Mà nắm bắt thì không biết cái gì để nắm bắt. Cho nên rơi vào tình trạng phân vân nghi hoặc. Cái chữ nghi này á, là phải hiểu là phân vân nghi hoặc mới đúng. Phân vân. Phân vân lưỡng lự. Cái nghi này á, chứ không phải là cái nghi mà ví dụ như mình nghi ngờ một cái điều gì đó. Giả sử như có người họ nói là tất cả đều là do Thượng Đế an bài hết. Mình biết không biết là nó có đúng hay không, cho nên mình nghi, thì cái đó nghi đó là tốt, nghi đó là trí tuệ. Cái nghi đó là gọi là đại nghi đại ngộ. Tức là phải nghi, chứ còn mà tin bừa tin bãi là không được. Cho nên là nghi nó là nghi nó tốt, còn cái nghi này là cái phân vân lưỡng lự. À, tức là bây giờ ngồi đây nó không yên, mà không yên mà không phải là do mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, không phải nắm bắt cái này cái nọ, mà là mình không yên. Ngồi yên cũng không được, mà muốn nắm bắt cái gì cũng không được, không xong. Thì cái đó là cái tình trạng đó gọi là nghi, phân vân lưỡng lự. Hoặc là mình ngồi một hồi á, chìm, nó giống như là buồn ngủ vậy. Tức là không phải là ngủ, mà là nó lười chán. À, nó lười chán, nó không muốn làm gì hết. À, nó trong trạng thái thụ động. Thì cái đó đó gọi là hôn trầm thủy miên. À, là nó dại đại hay là lười chán. À, và có trạng thái giống như ngái ngủ. Cái kiểu giống như bây giờ mình thức dậy rồi, nhưng mà nó vẫn cứ chìm, nó muốn ngủ. À, nhưng mà không ngủ nhưng mà cũng lười biếng không muốn dậy. Thì cái trạng thái đó cho nên mới gọi là thủy miên. Thủy miên là giống như là ngủ. Hoặc là vô tàm vô quý thì nó nằm trong nhiều thứ, cả trong tham, trong sân, trong tham, trong sân cũng có vô tàm vô quý. Nhưng mà trong si thì vô tàm vô quý, ví dụ như cái tức là mình làm cái gì đó nhưng mà nó nằm mình nó trong tâm tham tâm sân hơn. Si vô tàm vô quý, đạo cứ đó là một bộ đó nó nằm trong rất nhiều cái tâm, ngay cả tâm si nó cũng nằm trong tâm tham, nó nằm trong tâm sân. Cho nên là si vô tàm vô quý đạo cứ là nó vẫn là đi đôi với cái tâm si đó. Vô tàm tức là không biết đó là tội lỗi để mà hổ thẹn, không biết đó là tội lỗi để mà hổ thẹn, tức là cái người nó làm mà tưởng đâu là đúng, cho nên là còn thấy oai nữa chứ, nên làm sai rồi mà còn thấy oai nữa chứ. Cho nên không biết tội lỗi để hổ thẹn gọi là vô tàm. Còn vô quý đó là không biết hậu quả cái việc làm của mình. À, cho nên không sợ. À, tức là cái người mà liều mạng ấy đó. Là vô quý là cái người mà liều mạng. À, vô ý là khác. À, ví dụ như Đức Phật là bậc vô ý, tức là cái bậc mà không còn bất sợ bất cứ điều gì. À, đó thì không sợ là khác, không có sợ bất kỳ điều gì cả, không có sợ hãi, là gọi là vô ý. Còn cái vô quý đó tức là không biết cái hậu quả tai hại của nó mà làm, gọi là vô quý. Ví dụ như thế này, một cái người đó họ làm ác, nhưng mà họ không biết là sau khi làm ác á là mình là phải đọa địa ngục, hoặc là bây giờ người đó rượu chè cờ bạc hay là ma túy gì đó, bây giờ thấy thích thú thôi, chứ còn không biết rằng là cái hậu quả của nó sẽ là như thế nào. Rồi bà cứ làm không biết không sợ sống. Thì cái đó gọi là vô quý. Đó. Con hiểu chưa?
Dạ kính thưa thầy, là con hôm nay thì con cũng có duyên là đến đây lần đầu tiên để nghe thầy giảng. Và con cũng nhận ra là hồi trước tới giờ là mình sống theo cái bản ngã của mình, theo cái tiếng nói ở trong đầu mình nó sai khiến mình, và nó rất là đóng khung trong những cái tư tưởng suy nghĩ. Thì hôm nay con mới biết là thầy nói là cứ để cho cái tự tánh của mình nó dẫn dắt mình đi, nhưng mà nếu như mà cho đến thời điểm này, nếu mà mình buông bỏ cái bản ngã hoàn toàn thì con lại cảm thấy là mình hoang mang và mình không biết cái tự tánh nó như thế nào và nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Dạ con xin hết ạ.
Ừ, đúng rồi, câu hỏi đúng. Do đó đó, khi một người mà chưa nhận ra được tự tánh, nói theo thiền tông là chưa ngộ á, hay là nói theo thiền vipassana là chưa thấy pháp á, thì đương nhiên là người đó là phải đi theo cái bản ngã. Sở dĩ mà bản ngã nó hình thành á là cũng bởi vì lý do đó. Vì lý do không, chưa nhận ra được thực tánh là cái gì, chưa nhận ra được cái tánh biết, hay là chưa nhận ra được cái pháp là cái gì. Cho nên á, thực ra đó, đúng cái Phật đạo đúng mức á, là người đã phải là thấy pháp mới gọi là Phật đạo. Còn mình đó là mình vẫn còn là ngã đạo, chứ chưa phải là Phật đạo. À, thì á, nhưng mà con đừng lo, bởi vì á, thầy muốn chứng minh, thầy nói tại con chưa nghe mấy cái lần trước, nhưng thầy muốn chứng minh rằng á, là mỗi người đã có cái tự tánh, cái tánh biết và pháp là đã hoàn chỉnh rồi. Tại vì cái bản ngã, bây giờ mình phải nhận thức ra một điều là chính cái bản ngã xen vào mới là làm cho mình đau khổ phiền não rồi đủ thứ hết. Chứ còn nếu không á, thì từ cái tự tánh pháp á, vốn nó là đã là thanh tịnh trong sáng rồi. Pháp á, thì thanh tịnh, mà tánh biết thì trong sáng. Cho nên á, mà thầy mới nói rộng lành trong sáng là vậy đó, tức là cả hai, hoặc là thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái bản tính của pháp và tánh biết và pháp là như vậy rồi. Nhưng mà bởi vì do mình chưa nhận ra được cái tánh biết và pháp đó vốn là đã hoàn chỉnh, do đó bản ngã mới muốn khởi lên làm công việc hoàn chỉnh đó. À, cho nên đó, nó mới muốn là rèn luyện, nó muốn tu tập, nó muốn làm đủ mọi chuyện để mà nó đáp ứng được cái mong muốn hoàn thiện của bản ngã. Thế nhưng mà qua cái mà mong muốn hoàn thiện của bản ngã đó, thì bản ngã sẽ đụng vào hai chuyện. Bản ngã có một cái hai yếu tố nổi bật, đó là tà kiến và tham ái. Tức là mình không nói tới vô minh là nó hơi xa. Bây giờ mình nói là tà kiến và tham ái. Tà kiến tức là mình quan niệm sai, cho nên là mình ham muốn sai. À, thì cái bản ngã là nó dừng lên cái quan niệm sai và cái tham muốn sai. Thế thì bây giờ nó có một cái điều kỳ diệu là pháp á, thì lại luôn luôn điều chỉnh. Cho nên á, hễ mình quan niệm sai thì mình sẽ lãnh đủ. À, hành động sai tức là tham ái đó. Khi có tham ái thì mình có hành động sai thì mình cũng lãnh đủ luôn. Cho nên á, nó có hai cái là nhận thức đúng á, thì nó sẽ là tự động là trừ diệt cái tà kiến hay là vô minh tà kiến hay là tâm si như thầy vừa nói đây này. Còn đau khổ thì lại là điều chỉnh tham ái. Tức là bây giờ mình thích cái gì đó mình làm rồi á, thì mình mới đụng phải đau khổ mình mới thụt lui. Mà khi đụng phải đau khổ thì tự nhiên cái nhận thức của mình nó điều chỉnh lại. Thí dụ như một em bé thấy lửa đẹp quá mới xò tay vô nắm lửa, tức là nó hiểu sai, nó quan niệm sai, quan niệm rằng là lửa là đẹp, nó mới muốn là cầm cái lửa đó lên thì nó bị phóng tay là đau. Cái đau đó để điều chỉnh cái ham muốn là nắm cái lửa đó, và đồng thời qua cái đó nó mới điều chỉnh nhận thức của nó lại, và nó biết rằng là lửa là nóng, đừng có xò tay vô mà bốc. Thí dụ như vậy. Do đó cái mà nhận thức đúng điều chỉnh cái tà kiến, còn cái đau khổ sẽ giúp điều chỉnh cái tham ái. Vì vậy cho nên bây giờ con thấy thế nào, con hiểu thế nào, con muốn cái gì thì con cứ làm, rồi pháp sẽ điều chỉnh lại. Nếu mà con chỉ cần một cái điều này thôi, tức là con thần trọng chú tâm quan sát để mà học ra từ trong cái bài học đau khổ đó để biết là mình đã hành động sai hay là mình đã nhận thức sai, thì chỉ cần qua đó để điều chỉnh cái nhận thức và hành động. Chứ bây giờ mình không phải không thể nào mình nói là mình vô ngã liền được. Cho nên không phải là mình diệt, mình trình bày cái ngã nó có những cái tác dụng như thế nào, nếu có đưa đến đau khổ như thế nào là để nói vậy thôi. Nhưng mà muốn để mà diệt được cái ngã này á, thì phải là qua nhận thức và điều chỉnh nhận thức và hành vi. À, chứ không phải là tự nhiên mà mình muốn diệt nó thì diệt. Và thực ra đó cũng không cần phải diệt, bởi vì đó là một tồn tại. Cái tồn tại đó mình phải đối diện với cái tồn tại đó để mà nhận thức ra và điều chỉnh.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu. Trong vấn đề mà thầy giảng thì con nghe, riêng bản thân con nghe rất là nhẹ, nhưng mà có thói quen nhiều lúc muốn công phu kéo chân ngồi thiền vào lúc buổi sáng hoặc là đi kinh hành vân vân. Thì thầy giảng sâu như tụi con nghe vấn đề mà khi mà mình thực hiện cái pháp hành đó, cái ranh giới chỗ nào là cái ngã và cái nào là không có cái ngã của mình đó chồng. Ví dụ như sáng, mỗi buổi sáng như đến giờ thì kéo chân ngồi, thì cái ngồi đó đôi lúc này cũng êm ái như vân vân, nhưng mà cái đôi lúc mình thấy nó cũng tán tâm vân vân. Thì thầy giảng sâu vô cái pháp hành, cái lúc mà mình ngồi, cái nào là mang cái ý thức là cái ngã mà không có cái ngã.
Khi mà một cái người mà nghe pháp thầy giảng và nếu mà thông suốt được những cái điều mà thầy giảng á, thì lúc đó là mỗi giây phút đều là thiền, chứ không còn là ngồi hay là không ngồi. Nhưng mà đương nhiên trong cái đời sống của mình á, thì vẫn là khi thì đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thế này thế kia đều có hết. Vậy thì đừng có quan niệm ngồi thiền là phải ngồi lại rồi xếp bàn rồi phải dùng công thế này thế kia, đừng quan niệm như vậy. Mà ví dụ như thế này, thầy thường đi xe đi ra ngoài núi Dinh chẳng hạn, thì cái anh tài xế của thầy là anh lái xe, còn thầy đâu có lái đâu, thì lúc đó là thầy ngồi chứ gì nữa, phải không? Thế thì bây giờ thầy ngồi và ngồi với một cái tâm rỗng lặng trong sáng, thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt cứ thấy bình thường thôi, nhưng mà cái tâm vẫn cứ rộng lặng trong sáng như vậy, thì đó cũng là thiền. Cái quan trọng á là chánh niệm tỉnh giác, tức là mình chánh niệm tỉnh giác tức là rộng lặng trong sáng á, và không có để tham ưu, không có để cho cái nương tựa hay là dính mắc. Đó là cái lời dặn sau khi mà Đức Phật ngài nói là chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp á, thì đừng có để cho tham ưu xen vào, tức là chỉ rỗng lặng trong tháng, chứ đừng có để cái bản ngã vô mà nó điều khiển, nó nói là bây giờ phải thế này này, bây giờ phải thế kia này, bây giờ phải ngồi thế này này, bây giờ phải để tâm thế kia này, bây giờ phải làm chuyện này chuyện nọ này, thì đó chính là bản ngã. Cho nên á là mình chỉ buông ra thôi, buông ra để cho cái tâm rỗng lặng trong sáng rồi nó tự thấy. Đó, bây giờ tất cả chúng ta cứ ngồi thử coi. Bây giờ tất cả ngồi ngay đây thôi. Thì ngồi làm sao? Bây giờ cứ ngồi vậy đi. Mà nếu mà bây giờ mình buông ra để cho tâm rỗng lặng trong sáng á, thì mình sẽ để cho mọi chuyện đến đi tự nhiên. Đó, hồi nãy thầy nói đó. Tiếng mưa rơi thì mưa rơi. Đó, mà tiếng nghe thầy nói thì thầy nói. Tức là mọi chuyện nó cứ đến đi tự nhiên. Thì á, là lúc đó là cái lúc mà mình là thoải mái nhất, an lạc nhất. Còn nếu như mà bắt đầu mình khởi lên cái ý là làm sao để cho cái tâm nó phải định lại, khi tâm định lại một cái á, thì nghe tiếng lách cách của tiếng mưa, cái tự nhiên cái nói là mưa được, bớt mưa đi để cho ta ngồi yên, rồi là bắt đầu là có sự chống đối. Cho nên á, nó mới tạo ra đủ thứ. Cho nên hễ mà đã bát ngã đã khởi lên á, thì nó sẽ có đối đầu. Muốn biết bản ngã đó, thì khi bản ngã khơi lên đó là nó sẽ có đối đầu. đối đầu với cái này, đối đầu với cái kia, tức là muốn được và muốn bỏ. Thay vì khi mà mình rộng lặng trong sáng á, là không có cái gì để mình được, không có cái gì mình bỏ. Thì bây giờ mình lại là khi mình ngồi thiền á, thì mình lại muốn được và muốn bỏ. Bỏ cái này để được cái kia. Thì như vậy là mình đang rơi vào cái bản ngã tạo tác. Nếu như cái bản ngã tạo tác nó đến một cách tự nhiên á, thì được. Thì mình thì đúng hơn. Ví dụ bây giờ thầy đang ngồi trên xe đó, cái thầy để tâm rộng lặng trong sáng, ai đi qua đi lại chỉ đi qua, thì tự nhiên có một cái người đi ngang qua, xẹt cái xe của Honda chạy ngang qua, cái tâm mình nổi sân lên, nó cái thằng gì đi mà ấu tạ, thì giờ nó cái tâm mình nó khởi động lên đó. Thì cái bản ngã mà nó khởi lên như vậy á, nó lại tự nhiên hơn. Và lúc đó đó mình ghi, mình thấy ra được là cái bản ngã nó đang khởi lên, tâm sân đang khởi lên. Đó vậy thôi, tức là mình vẫn ngồi thiền đó, đó là ngồi thiền đó. Thế ngồi thiền sao nữa? Nhưng cho nên tại sao là mình nói là bây giờ phải đi xe ra tới núi Dinh rồi cái đó, là mình ngồi ngoài mới tìm cục đá ngồi thiền là để làm gì? Chứ từ đây mà tới núi Dinh là lúc nào cũng thiền được mà. Đôi lúc á, giả sử như thế này, mình làm việc mệt mỏi rồi, ví dụ mình cả ngày mình đi làm việc mệt mỏi, bây giờ mình có quyền ngồi lại. Thì ngồi làm sao mà mình thoải mái thôi. Nhưng mà đúng là nếu mà mình ngồi mà thẳng lưng thì nó tốt, nhưng mà đó chỉ là bên ngoài thôi, không quan trọng. Cái chính á, là để cho tâm rộng lặng trong sáng, và để cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự. Theo thầy á, là như vậy mới là thiền. Bởi vì nó đã làm việc mệt rồi, bây giờ mình lại vô đây mình lại bắt nó phải làm thế này thế kia nữa, tức là mình cứ đày đọa cái tâm mình, cứ hành hạ cái tâm, cái thân của mình. Ở đây, ở trong sở là mình ngồi trên cái bàn vi tính nó đã mệt rồi, đau lưng rồi, bây giờ mình về là mình lại ngồi lại nữa. Mà trong khi đó lẽ ra đó, mà nếu mà tùy duyên thuần pháp á, lẽ ra lúc đó mình nên đi bộ một, đi bộ đi quanh quanh cái nhà đó. Nhưng mà trong tất cả những cái mà mình làm đó đó, thì cái chính vẫn là những cái yếu tố mà mình, yếu tố nào mình làm được thì mình làm, cho mình cũng không nhất định cái nào hết á. Tức là nếu sáng suốt định tĩnh trong lành được thì sáng suốt định tĩnh trong lành, không sáng suốt định tĩnh trong lành được thì là thần trọng chú tâm quan sát, không thần trọng chú tâm quan sát thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đại khái như vậy, tức là mình cứ tùy cơ ứng biến, một cái khả năng của mình như thế nào đó thì mình cứ ứng. Ứng rồi á, rồi mình sẽ tùy nghi mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái đó mới là cái việc chính. Có người đó, ví dụ như thế này. Bây giờ là hai người, một người vào trong chùa thì là chữ nghĩa là ít, cho nên không tham dự các lớp học mà chỉ đi quét dọn thôi. Nhưng mà cái người đó lại bởi vì quét dọn nhưng mà hiểu được, cho nên là quét dọn với là thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành mà quét dọn, thì á cái người đó vẫn là thiền mà chẳng có ngồi gì hết trơn á. Người nào mà biết sống, biết trọn vẹn với mình, biết chiêm nghiệm lại mình qua những cái trải nghiệm của cuộc sống, thì người đó sẽ giác ngộ. Thì đó, câu chuyện của ông Bahiya đó là ông đâu có tu hành gì đâu, nhưng mà Đức Phật ngài nói là ông loại được cái bản ngã ra thì ông hoàn toàn trong sáng liền. Thì đâu có ngồi thiền mà để mà được cái này cái kia gì đâu. Nhưng mà khi ngồi thì đó, tức là nếu mà mình có điều kiện ngồi, và không nên là lập thời gian, tức là lúc nào thuận tiện nhất, cảm hứng thì lúc đó ngồi. Tại lúc đó ngồi nó sẽ là, có khi ngồi một lần mà lại tốt hơn là ngồi cả hàng trăm ngày. Cho nên á, cái thiền nó không có tính thời gian, và đừng có lập trình thời gian cho nó. Nó tùy hứng, nó lại là đạt dễ hơn. Và ngồi tự nhiên, ngồi tự nhiên thôi, chứ đừng có phải bắt là phải ngồi như thế này thế kia, tức là hình thức quá đấy. hình thức mất hết trơn, mới lo cái hình thức không rồi mới làm sao mà tâm mình nó rộng lành trong sáng được. Rồi ai hỏi tiếp.
Một thời còn một ngày thì con có hai thời, buổi sáng và buổi tối, nên thành ra giờ qua bên này học cái này thì con cũng còn cái vân vân, con mong thầy giải nghi cho con. Nhưng mà vấn đề như vậy thì trước đây con đã làm như theo thầy nói là phải định tĩnh trong lành, thì con cuộc sống cũng nhẹ nhàng chút. Nhưng mà có vấn đề cái con đường của con đi nó còn trong trên, con chưa phân rõ được, nay cũng mong thầy chỉ dạy cho con.
Cái đó thực ra là thầy đã nói trong cái lần trước rồi. Cái pháp môn phương tiện á, cái pháp môn phương tiện á là mình sẽ sử dụng vào lúc nào thích hợp nhất. Ví dụ như bây giờ á, nếu như mà mình sinh hoạt hàng ngày, cái công việc mình làm là cái gì đó, công việc gì làm gì đó, cụ thể mình làm cái việc gì đó, thì mình cứ làm cái công việc đó với cái tâm là sáng suốt, định tĩnh trong lành, hay là thận trọng chú tâm quan sát. Nếu mà cái tâm mình nó hơi vòng đồng một cái mà mình biết liền để mình là trở về chánh niệm tỉnh giác thì cách đó là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ này, tự nhiên có một cái chuyện gì đó mà xảy ra nó quá lớn trong gia đình, làm cho mình nó lo lắng sợ hãi. Thí dụ như thay vì chồng mình nó là cứ đi làm là 6 giờ về, mà sau bữa nay tới 8 giờ vẫn chưa về, thì trong bụng nó cứ lo lo, thì lúc đó niệm Phật là tốt nhất. Tức là bây giờ lôi lại cũng không được, nó lo là không, lo mà lôi cũng không được, phải không? Lo quá bây giờ lôi cũng được. Hoặc là con mình đi học không biết, mà đáng lẽ giờ về rồi mà giờ nó đi đâu không biết nữa, thành ra là giờ là lo lắng. Thì cái lo lắng này á, lẽ ra cái người á mà người ta đạt đạo rồi á thì người ta vẫn cứ bình thản sáng suốt, định tĩnh trong lành thôi. Rồi cứ xem coi thử là chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Có thể là người ta bình tĩnh nó gọi điện thoại tới trường để hỏi thử con sao nó đâu có về chưa, vẫn làm cái việc đó một cách hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành thì không sao hết, bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ cái người mẹ này là lo lắng quá sức, quá mức đến nỗi không thể nào chánh niệm tỉnh giác được, cũng không còn cách nào mà sáng suốt, định tĩnh trong lành được, thì lúc đó niệm Phật đi. Lúc đó là lúc thích hợp nhất để niệm Phật hay trì chú, sử dụng cái phương tiện. Cho nên á, bây giờ mình cũng không bỏ cái đó, nhưng mà mình sẽ sử dụng vào lúc nào mà cần thiết nhất, còn lúc nào không cần thiết á, thì phải trả lại tự nhiên với Pháp, chứ đừng có để lệ thuộc vào bất kỳ một cái pháp môn phương tiện nào. Nhớ như vậy.
Dạ thưa sư ông, là cái bữa đầu tiên của khóa 8 thì con được sư ông khai sáng cho con, thì con đã vận dụng trong cuộc sống của mình. Thì khi mà đến công sở làm việc thì con đã tùy duyên mà công việc đến thì con sẽ ứng ra con làm. Thì về cuộc sống đến khi về nhà thì con vẫn rất là rỗng lặng trong sáng, nhưng mà những người xung quanh con nói là con sống cuộc sống như vậy thì bất cần đời, hoặc là mình sẽ sống cảm tính với cái cuộc đời á. Thì xin sư ông hướng dẫn cho con cái cách suy nghĩ của con, là con chỉ là công việc đến hoặc là cái gì đến thì con sẽ làm thôi, con không có tính toán hoặc con tưởng tượng trước đó.
Khi mình sống giữa cuộc đời này á, thì cái việc mà tu tập của mình á là nó càng vô tướng chừng nào càng tốt chừng đó. Tức là mình tu mà chẳng ai biết mình tu cái gì hết á. Tại vì cái sáng suốt tình tĩnh trong này á, chỉ có một cái biểu hiện duy nhất ở bên ngoài mà người ta có thể thấy được, là mình sống bình tĩnh hơn, mình làm việc gì cũng đâu đó đàng hoàng. Cho nó không có mà lung tung, hay là không có hấp tấp, không có sợ hãi hay cái gì đó. Thì á, cái đó là cái biểu hiện của bên ngoài của cái đó. Nhưng biểu hiện đó là mình không cố biểu hiện, mà tại mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên là tự nhiên mình có những cái đức tính đó. Mà đức tính này không phải là do rèn luyện, nhưng mà đừng có tạo ra một cái tướng Cho nên mới nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. À, là vậy, thầy đổi chữ vô nguyện lại thành chữ vô cầu, bởi vì vô cầu đúng hơn, chứ còn nguyện thì vẫn có thể nguyện được. Vô tướng là sao? Vô tướng tức là đừng có tạo ra một phong thái gì cho mình cả. Mình cứ sống tự nhiên thôi. À, chứ đừng có tạo ra phong thái. Không cần cái chuyện đó. Cứ sống tự nhiên thôi. Cái tâm sao cứ sống vậy thôi. Đó. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà bởi vì thần trọng chú tâm quan sát, cho nên biết là lúc nào nên nói như thế nào, lúc nào nên hành động như thế nào. Chứ không phải là tự nhiên vậy rồi là nó lung tung đâu. Nó biết hết á, nó đâu đó nó ra cái gì đó nó biết hết. Thì cái đó là hoàn toàn là uyển chuyển. Cho nên á, là ngoài cái chuyện mà mình tu tập ở bên trong mà không có tỏ ra một hình tướng gì bên ngoài, thì còn một cái điểm thứ hai nữa, đó là mình phải là tùy thuận chúng sanh. À, tức là bây giờ cái luật lệ của trong cái sở làm đó bắt mình phải thế này thì mình cứ làm như vậy, bắt mình thế kia thì mình phải làm thế kia. Cái đó là mình tùy theo chúng sanh, tùy theo hoàn cảnh. À, và thậm chí mình có thể là hòa như bất đồng, tức là bên trong mình thì vẫn rộng lặng trong sáng, nhưng bên ngoài á, bây giờ họ nói đi picnic thì mình cứ đi. Còn nếu mình thấy là cái chuyện đi picnic đó là một chuyện hoàn toàn vô bổ, chỉ là mất thì thời gian vô ích, thì mình khéo léo mình từ chối. Đại khái như vậy, tức là nói chung là mình vẫn sống hài hòa với mọi người, chẳng có cái gì mà tỏ ra mình là cách biệt hết. Nhưng mà ở bên trong thì đâu đó vẫn là rõ ràng minh bạch. Chứ không nên là tạo ra một cái phong cách nào đó để cho người ta thấy rằng mình sống có vẻ là lập dị. À, đừng có vẻ như lập dị, hay là đừng có bao giờ tạo ra một phong thái gì cho mình hết. Cứ tự nhiên, thì trong cái tự nhiên là nó sẽ đẹp nhất. Đó, cứ thấy cây cỏ đó, cây cỏ nó sẽ mọc ra, nó tự nhiên. Mình vô trong rừng mình thấy là cây cỏ đồ rất đẹp. Đó. Cho nên á, là cái nào mà phải theo hình thức, buộc phải theo hình thức thì mình mới theo hình thức. Cái nào tự nhiên thì mình phải tự nhiên. Cái đó là cái mà uyển chuyển để mình sống trong đời sống này. Bây giờ thầy nói thêm một chút là có một số Phật tử là đề nghị dạy kinh Pali. Thì thầy thông báo để cho có ai muốn học kinh thì mình bàn xem thử là học vào cái thời gian nào là tốt nhất. Thí dụ như sau cái giờ học đây, ở lại thêm 15-20 phút gì đó để mà học cái cách đọc một bài kinh. Sau khi học cái cách đọc một bài kinh đó rồi thì về nhà tự học. Thì mình sẽ học một số cái bài kinh mà Tam Bảo theo cái tiếng Pali. Quý vị nào mà không có thì giờ thì là mà không tham dự thì cứ đi về, còn vị nào muốn tham dự học thì có thể ở lại thêm 15-20 phút, khoảng nửa tiếng đi. À, để mình học thì cái chủ yếu là để đọc, biết cách đọc thôi, còn về là mình sẽ tự học rồi á, rồi khi tới rồi mình đọc chung lại để cho nó biết cái cách đọc chung, bởi vì nếu mà mình đọc một mình á thì mình vẫn đọc sai. Đó, cho nên á là khi học á thì mình học chung là tốt nhất. Thế thì hôm nay á là mình chỉ bàn xem thử là tìm xem là cái thời gian nào là tốt nhất để học. Tức là ở lại khoảng nửa tiếng là tốt nhất, phải không? Như vậy á, hôm nay á thì có thể là hôm nay có thể chưa học, nhưng mà thầy sẽ nói về cái một số cái nguyên tắc đọc kinh Pali. Cái kinh Pali á là nó có một cái năng lực, là bởi vì là đó là cái ngôn ngữ của Đức Phật, cho nên là cái ngôn ngữ của Đức Phật có lẽ là nó cũng do cái do Đức Phật là sử dụng cái ngôn ngữ đó cho nên bây giờ nó mới có cái năng lượng cũng có. Mà cái thứ hai á là cách đọc, cách tụng kinh Pali. Thì trong cái kinh á là nó có ba loại âm thanh. Một á là hải triều âm. Hải triều âm tức là cái âm thanh á đọc giống như là sóng vỗ. Thì cái kinh Pali đặc biệt á là có cái âm thanh phát ra giống như là sóng vỗ. Thì cái sóng vỗ này đó là nó tác động rất mạnh, cho nên nó có cái power, có lẽ là do cái đó, chỗ đó. Bởi vì nó phát ra rất là mạnh. Cũng giống như là cái tiếng chuông với tiếng trống á là nó có cái âm thanh khác nhau. Cái tiếng trống á thì nó là làm cho mình nó là phấn chấn lên. Có thể là nếu mà đánh trống dồn dập như thế nào đó, cách đánh như thế nào đó thì có thể làm cho người ta là phấn chấn lên. Cho nên cái âm thanh của cái tiếng trống là làm cho người ta tinh tấn lên, vượt qua cái mà hôn trầm thủy miên. Nhưng mà tiếng chuông thì ngược lại. Tiếng chuông thì cái người mà trào cử thì nghe tiếng chuông thì tâm nó lắng xuống. Cho nên cái âm thanh là nó có tác dụng, nó có tác dụng hết. Thì mật tông á là họ sử dụng âm thanh dữ dội lắm, cái loại dùng đọc cái câu chú rồi phát ra âm thanh như thế nào, rồi cộng thêm là âm nhạc đó. Tức là họ sử dụng âm thanh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình là lấy cái tâm làm chính, nhưng mà mình phải biết một số cái nguyên tắc về âm thanh. Thì một á là hải triều âm, hai á là từ bi âm, và ba là giải thoát âm. Nó có ba tiếng kinh đó, tiếng đọc kinh đó, nó có ba cái loại âm thanh đó. Ví dụ như là khi mà mình đọc kinh an lành, kinh an lành trong mình thường hay dùng từ là cầu an, nó hơi sai đi, không phải là cầu an mà là kinh an lành. Kinh an lành đó là đọc lên những cái bài kinh mà để cho cái người nghe đó là nếu mà hiểu nghĩa thì cái bài kinh đó là giải tỏa được những cái, tức là về mình hiểu biết ra Phật pháp ra, ví dụ như vậy. Còn nói về cái âm thanh á, cái âm thanh á thì cái âm thanh nó dồn dập làm cho mình là nó những cái mà trì trệ trong con người mình nó sẽ mất đi cái trì trệ đó. Cho nên nhiều khi mà nghe tụng kinh một cái là người mình nó trở nên cảm thấy là nó thoải mái nhẹ nhàng ra. Đang trì trệ để mà nghe kinh đó là nó thoải mái nhẹ nhàng ra đó. Cho nên người ta gọi là cầu an, chứ thực ra là cái gọi là kinh an lành. Cái kinh an lành này nó tạo một cái năng lượng nữa là một cái giống như là nó, ví dụ như trì trệ đó nó thuộc về âm khí. Nhưng mà khi mình đọc kinh lên nó thì nó tăng cái dương khí lên, cho nên làm nó có thể là làm quân bình lại cái đời sống thân tâm của mình. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ như là hải triều âm. Cho nên là trong cái kinh mà của Nguyên Thủy đó mà đọc đông người đó là càng tốt. Đọc đông người là nghe rền như thứ là cái tiếng sóng vỗ vậy. Nam mô ta sa pha ga va tô Arahato Samma Sambuddhassa. Phải biết cái cách phát âm. Thì thường thường á là đừng có nên phát âm ngoài môi. Đừng có đọc là Nam mô Tassa Bhagavato, đừng có đọc ngoài môi đó, mà đọc cái âm ở bên trong. Nam mô Tassa Bhagavato. Tức là nó cái âm thanh nó dồn từ bên trong ra, thành ra nó tạo nên một cái lực của cái hải triều âm. Còn á ví dụ như là giải thoát âm tức là một cái âm thanh mà thường thường là những bài kệ ví dụ như là
Karaniyamanthakusalena Yantang santang padang apisamecha.
Thí dụ như vậy, tức là cái âm thanh nó làm cho mình nhẹ nhàng thanh thoát ra. Đó là, đọc cái bài kinh nó lên á, ví dụ như bây giờ mình buồn phiền ấy, mình buồn phiền lo lắng gì đó, cái mình đọc cái bài kinh nó lên, ngồi một mình đọc bài kinh nó lên, tự nhiên con người mình nó nhẹ nhàng thoải mái ra liền. À, nó có một cái năng lực mà gọi là cảm ứng từ bên trong ra bên ngoài, mà người ta gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghì đó. là vậy đó. Thì bây giờ hiện nay là mình sẽ học cái loại đầu, tức là cái loại mà hại triệu âm. Thì nó chỉ có một số cái từ thôi. Thì cái từ đó mình học bài kinh nào thì mình sẽ phát âm theo bài kinh đó. Ví dụ như bây giờ đọc cái bài mà thường mình đọc cái này. Đọc bình thường giống như tiếng Pháp á, Na Mô. Nó có một bên đó là dòng dài, một bên là dòng ngắn. Bên này đọc là A, U, I, E nằm bên này luôn. Bên này chỉ có 3 dòng ngắn thôi, còn bên đây dòng dài là nó nhiều hơn. A, U, I, còn bên này là A, U, I, E, O. Là một bên dòng dài, bên dòng ngắn vậy thôi. Còn mấy cái từ kia là để rồi thầy nói sau. Cho nên á, ví dụ như dòng dài này, Na Mô, Mô là dài, mà Na là ngắn. Na Mô, đó. Còn khi á, khi mà nó có hai cái âm phụ âm mà đi với nhau á, thì nó sẽ dài lên bằng phân nửa, tức là nó cũng phải ngắn mà nó cũng phải dài, mà nó là hơn thêm một chút xíu, tức là ngắn mà thêm một chút xíu. À, Nam Mô Tassa, Nam Mô Tassa, Tassa. Cái chữ này á, cái chữ này á là đọc là ba 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 ba. À, ba âm bờ đó, âm bờ âm môi á, ba ba ba. À, ba, nhưng mà đọc ngồi thành là ba ba, thì nó là đọc gần như là chữ S, nhưng mà không phải chữ F. Giống như chữ F, nhưng mà chữ F thì nó lại là cái âm hoàn toàn môi. Còn bên này á là giống như người Nam mà người miền Nam mà đọc chữ V đó, V nó ngậm cái miệng lại cái đó rồi mới mở ra. Thì á bên này á là pha pha ga va to, pha ga va to. Arahato Samma Sambut Dhassa. Cái này cũng vậy, Đờ Đờ ha Dhassa. Đó, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. À, đó. Nhưng mà bây giờ mình đọc á, mình đọc phải thành có cái bắt đầu mới đọc thành là sóng vỗ này. Nam Mô Tassa Bhagavato. Đọc Nam Mô Tassa Bhagavato. Nam Mô Tassa Bhagavato. Đọc nhiều lần. Chưa được. Sóng này cái này đánh bên này, cái kia đánh bên kia.
Nam-mô-tas-sa-pha-ga-va-tô.
À, phá rồi, đánh nó mới được.
Nam-mô-tas-sa-pha-ga-va-tô. Arahato Sama Sambuddhassa.
Rồi.
Arahato Sama Sambuddhassa.
Rồi bây giờ đọc hết cả được không?
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Sa là phải dứt một cái, chứ không phải sa, không phải sa, bởi vì đây nó không có kéo dài, cho nên là phải là Samma Sambuddhassa. Sa là dấm dứt thì mới được, thì nó dứt một cái nó mới mạnh. Mình kéo dài ra nó không đúng. Đó, đọc lại.
Nam mô tan sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa bô tha sa.
Đúng rồi. Đọc tiếp.
Nam mô tan sa pha ga va tô a ra ha tô samma sambuddhassa.
Thôi nghỉ.
Y đằng nô nha tì nàng hôn tô su khi ta hôn tù nha ta yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tô su khi ta hôn tù nha ta yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tô su khi ta hôn tù nha ta yông.